Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, anh Lê xin được gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện ngôn tình với nội dung tóm tắt như sau. Lâm Miểu và Sầm Mặc chia tay 3 năm. Một hôm, cô ôm con gái bị sốt cao đi nhập viện thì gặp bạn trai cũ ở phòng cấp cứu. Cô luôn tìm cách trốn tránh anh, nhưng anh đã bằng mọi cách chứng minh tấm chân tình anh dành cho cô bấy lâu nay. Vâng, mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ chuyện ngôn tình hấp dẫn này trên kênh YouTube Top Chuyện Hay qua giọng đọc của anh Lê nhé. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Sáng sớm, con gái 3 tuổi sốt cao không hạ, thậm chí đã dẫn đến co giật do sốt cao. Lâm Miểu ôm nó chạy đến bệnh viện, lại gặp Sầm Mặc ở phòng cấp cứu, người bạn trai cũ mà cô đã chia tay được 3 năm. Khuôn mặt quen thuộc, gặp nhau một cách đột nhiên mà không kịp chuẩn bị. Sự kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cô ôm con gái bước nhanh qua. Bác sĩ, con gái tôi nửa tiếng trước đã uống thuốc hạ sốt một lần, nhưng lại sốt cao lên tới 41,2 độ, trước khi đến còn co giật do sốt cao. Lâm Miểu cẩn thận kể rõ tình huống, sợ sơ sót ở đâu đó. Sầm Mặc yên tĩnh lắng nghe, sau đó mở bệnh án, để con gái cô đi thử máu trước. Con gái sốt đến mức mất sức, ngay cả việc rút máu mà nó sợ nhất, nó cũng chỉ vùi mặt vào ngực cô nhẹ nhàng nghẹn ngào 2 tiếng. Sau khi có kết quả thử máu, Sầm Mặc kê lại đơn thuốc, truyền nước ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Lâm Miểu một thân một mình ôm con gái đi đóng tiền, lấy thuốc, tiêm thuốc. Làm xong tất cả thì sau lưng đã thấm một lớp mồ hôi lạnh. Con gái sốt đến mức khó chịu, vùi trong lòng cô ngủ thiếp đi. Của ai? Lúc đang buồn ngủ nhập nhèm, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc mà không hề có điểm báo trước. Cơn buồn ngủ tiêu tan. Lâm Miểu than thầm, chỉ nghe thấy giọng nói đó thôi, cơ thể cũng sẽ giằng co trong một thoáng. Mấy giây sau, cô ngẩng đầu lên nhìn. Sầm Mặc đã thay sang thường phục, áo sơ mi thuần sắc vạn năm không đổi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió sẫm màu. Anh đứng trước mặt cô, có khẩu trang che nửa khuôn mặt. Lâm Miểu lại run lên mấy giây, rồi mới chậm chạp nhận ra anh vừa hỏi. Của ai? Cô cười cười, cố gắng khiến bản thân mình trông bình tĩnh một chút. Của tôi. Trong lúc nói chuyện, cô ngẩng đầu nhìn anh. Trông không giống tôi sao? Sầm Mặc ngồi xuống bên cạnh cô. Lâm Miểu, chúng ta đã chia tay 3 năm, cô có một đứa con gái 3 tuổi. Cô mang thai chưa được một tháng là đã sinh rồi à? Lâm Miểu bị Sầm Mặc hỏi đến mức đứng hình, cũng không muốn lừa gạt nữa. Cúi đầu nhìn thoáng qua, con gái đang ngủ say, trên trán thấm một tầng mồ hôi. Nhiệt độ cũng đã giảm. Lâm Miểu nhẹ nhàng vuốt mái tóc ẩm ướt cho nó, cô nhỏ giọng nói. Con gái của Kiều Kiều. Lộ Kiều Kiều. Sầm Mặc nhíu mày. Nhưng vừa rồi ở phòng bệnh, tôi nghe nó gọi cô là mẹ. Động tác của cô cứng đờ. Có một số việc rõ ràng là đã qua 3 năm rồi, nhưng lần nữa nói ra vẫn sẽ khiến người ta nghẹn ngào. Kiều Kiều chết rồi. Lâm Miểu hít mũi một cái. Bây giờ tôi chính là mẹ của nó. Sầm Mặc yên lặng thật lâu. Có lẽ vì bây giờ là đêm khuya, có lẽ là vì sự lưu luyến khi gặp lại người yêu cũ. Cánh cửa trái tim mở ra, người nói chuyện không dừng được nữa. Lâm Hiểu nói cho Sầm Mặc biết về thân thế của con gái. Lộ Kiều Kiều ở sát nhà cô, từ nhỏ đã cùng cô lớn lên. Cô ấy không cha không mẹ, cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng khi cô ấy mười mấy tuổi, bà nội cô ấy gặp tai nạn giao thông qua đời. Mẹ cô thấy cô ấy đáng thương, bèn dứt khoát bảo cô ấy ở nhà cô, cùng cô ăn ở. Hai người bọn họ vẫn luôn là bạn tốt nhất. Nhưng mấy năm trước, cô ấy gặp một người đàn ông lớn hơn cô ấy 8 tuổi. Đối phương có tiền, có sự sỏi đời, hoàn toàn không phải kiểu nữ sinh vừa mới biết yêu như cô ấy có thể kháng cự được. Người nọ chỉ là cặp dịp thì chơi, Kiều Kiều lại đâm đầu vào. Sau khi mang thai, đối phương lại kéo dài chuyện kế sinh hết lần này đến lần khác, đợi đến khi cô ấy sắp lâm bồn thì trực tiếp biến mất. Kiều Kiều một mình sinh con, nhưng sau khi đứa trẻ đầy tháng, cô ấy bởi vì trầm cảm sau sinh mà nhảy lầu tự sát. Cô ấy giao đứa nhỏ cho cô, cùng với ngôi nhà mà bà nội cô ấy để lại. Lâm Miểu không thể không quan tâm cô ấy, cho nên cô chưa kết hôn bèn đảm đương làm mẹ.
Thật ra, kể ra cũng chỉ có dăm ba câu thôi. Nhưng vừa nhắc tới Kiều Kiều, cô lại không nhịn được mà hơi nghẹn ngào. Sầm Mặc yên lặng thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vai cô. Anh vẫn giống như năm đó, ăn nói vụng về, không biết an ủi người khác. Bỗng dưng, con gái trong lòng cô nhiên nhiên động đậy cơ thể, lập tức mở mắt ra. Mẹ ơi! Nó nhẹ giọng gọi cô, lại đột nhiên nhìn về phía Sầm Mặc. Nhìn mấy giây, Nhiên Nhiên đột nhiên cười lên. Chú là bố sao? Lâm Miểu và Sầm Mặc liếc nhìn nhau. Anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa tóc Nhiên Nhiên. Không phải, chú là chú. Ô! Nhiên Nhiên rũ mắt xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo là vẻ mất mát. Sầm Mặc vẫn không đành lòng, bèn lấy ra hai viên kẹo từ trong túi dỗ dành nó. Nhiên Nhiên bị chọc cười, mà cô thì kinh ngạc nhìn kẹo trong tay anh. Kẹo sữa thỏ trắng quen thuộc. Lâm Miểu có chứng tụt huyết áp, lúc yêu nhau, lần nào anh cũng sẽ bỏ hai viên kẹo sữa thỏ trắng vào túi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thì ra, có vài thói quen anh vẫn chưa thay đổi. Hạ sốt rồi, tinh thần của Nhiên Nhiên tốt hơn rất nhiều. Cầm điện thoại của cô nghe kể chuyện. Lâm Miểu và Sầm Mặc thì ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn nhau không nói gì. Qua rất lâu, Sầm Mặc nhẹ giọng hỏi cô. Bây giờ em có bạn trai chưa? Câu hỏi này khiến tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn. Lâm Miểu lắc đầu, đang muốn trả lời, ánh mắt lại chợt dừng ở nơi xa. Là hắn. Dặn dò Sầm Mặc giúp cô trông con gái, cô đứng dậy chạy về phía đại sảnh. Người đàn ông trung niên mặc tây trang đặt may riêng, cẩn thận đỡ một người phụ nữ có thai. Người đàn ông không có khẩu trang. Chạy đến gần đó, cô quan sát tỉ mỉ hơn. Chính là hắn, Tưởng Hồng Thăng. Hai giây sau, tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng cả đại sảnh. Bạt tai là do Lâm Miểu đánh. Là cô, đang đánh thay cho đồ ngốc Kiều Kiều kia. Thằng khốn tây trang rẻ ra trước mặt, chính là tên cặn bã lúc trước bỏ rơi mẹ con Kiều Kiều. Đối phương đầu tiên là giận mắng vài tiếng, ngay sau đó thì nhíu mày lại quan sát cô. Cô là bạn của Lộ Kiều Kiều. Hắn nhỏ giọng nói, giọng điệu có chút không chắc chắn. Lâm Miểu lười trả lời. Người phụ nữ có thai bên cạnh hắn tính tình nóng nảy, ưỡn cao cái bụng muốn tới tìm cô đòi lời giải thích, nhưng lại bị Tưởng Hồng Thăng cản lại. Lâm Miểu nguyết hắn một cái, xoay người rời đi. Về đến bên cạnh Nhiên Nhiên, tay vẫn còn run run. Thật ra, vừa rồi chạy qua tát hắn một cái, cô cũng chỉ nhất thời xúc động. Kiều Kiều chết rồi, Lâm Miểu còn có thể làm gì hắn đây? Sầm Mặc liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Ngược lại, không biết lấy ra một chai nước khoáng ở từ đâu, mở nắp chai ra rồi đưa tới tay cô. Cảm ơn. Lâm Miểu uống một ngụm nước, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Vừa mới vặn nắp chai lại, thì người trước mặt có thêm một người. Ngẩng đầu lên là Tưởng Hồng Thăng. Bên cạnh hắn đã không còn có người phụ nữ có thai kia nữa. Hắn đứng trước mặt cô, nhíu mày lại, cẩn thận quan sát Nhiên Nhiên bên cạnh cô. Trái tim cô chìm xuống. Nhiên Nhiên trông rất giống hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhiên Nhiên một hồi lâu, khẽ nói. Nó là con gái của Kiều Kiều. Bàn tay cầm chai nước của cô dần siết chặt. Cút! Lâm Miểu hối hận vì sự xúc động vừa rồi. 3 năm rồi, trong 3 năm, hắn chưa từng có trách nhiệm của người làm cha. Hắn đã bỏ rơi mẹ con Kiều Kiều 3 năm. Bây giờ vì sao lại để hắn phát hiện ra Nhiên Nhiên chứ? Nhưng Tưởng Hồng Thăng dường như không cần câu trả lời của cô. Hắn ngồi xổm xuống, quan sát Nhiên Nhiên một cách tỉ mỉ. Sau khi nhận ra, Nhiên Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Nhiên Nhiên có một đôi mắt rất đẹp, nó nghiêng đầu quan sát hắn. Chú là... Lúc cô đang do dự xem nên nói thế nào thì Tưởng Hồng Thăng đã cướp lời trước. Hắn xoa tóc nó, giọng điệu ấm áp. Bố là bố. Bố. Đôi mắt cô bé chợt sáng lên. Chú thật sự là bố à? Nói xong, nó dùng bàn tay không bị kim kim nắm lấy cổ tay Tưởng Hồng Thăng, kéo tay hắn đặt lên mu bàn tay của cô. Sự ấm áp trên mu bàn tay khiến người ta buồn nôn. Con gái non nớt, giọng điệu vô cùng phấn khích. Bố ơi, cuối cùng bố cũng xuất hiện rồi. Mẹ nhớ bố lắm. Mẹ thường xuyên nằm mơ gọi tên bố. Sầm Mặc, phải không? Con gái của mẹ ơi. Lâm Miểu đưa tay muốn che miệng Nhiên Nhiên, nhưng đã muộn rồi. Ở nơi khóe mắt, Sầm Mặc ở bên cạnh hình như đang nhướng mày. Không biết có phải ảo giác hay không, Tưởng Hồng Thăng đặt tay lên mu bàn tay cô, hình như còn khẽ vuốt một cái. Lâm Miểu lập tức lấy lại tinh thần, ghê tởm hất tay hắn ra. Cút! Tưởng Hồng Thăng nhìn cô. Hắn không nổi giận, cũng không ở lại thêm, chỉ ném cho cô một tờ danh thiếp có phương thức liên lạc của hắn rồi đứng dậy rời đi. Lâm Miểu cầm danh thiếp, trong lòng là cảm xúc lẫn lộn. Hai bình dịch truyền đã hết, Sầm Mặc đưa hai người bọn họ về nhà. Lúc về đến nhà thì đã là rạng sáng. Dỗ con gái ngủ xong, cô ngồi một mình trong phòng khách, cầm bức ảnh lúc còn sống của Kiều Kiều rơi nước mắt. Thật sự cảm thấy không đáng thay cô ấy. Tên đàn ông đó phóng đãng lại béo mập, rốt cuộc có chỗ nào đáng để cô ấy nghĩ tới cái chết chứ? Xem ý của Tưởng Hồng Thăng, hình như là định nhận lại Nhiên Nhiên. Nhưng cô có nên đồng ý không? Lâm Miểu không biết. Lúc trước hắn bỏ rơi mẹ con Kiều Kiều, làm hại cô ấy tự kết thúc cuộc đời. Là bạn của Kiều Kiều, cả đời này cô cũng không tha thứ cho hắn. Nhưng hắn quả thật là bố ruột của Nhiên Nhiên. 3 năm qua, cô vô cùng cố gắng cho Nhiên Nhiên một mái nhà, nhưng vẫn không có cách nào thay thế được tình cha thiếu thốn. Lúc nhìn chằm chằm vào bức ảnh xuất thần, cô chợt nhớ tới di ngôn mà năm đó Kiều Kiều để lại. Trong đó có nhắc đến Tưởng Hồng Thăng. Cô ấy nói, nếu có một ngày Tưởng Hồng Thăng muốn nhận lại Nhiên Nhiên thì để hắn nhận. Cô ấy nói, dù nói thế nào, hắn cũng là bố ruột của Nhiên Nhiên. Cô ấy còn nói, nếu hắn mãi không chịu nhận thì Nhiên Nhiên cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi. Miểu Miểu, thiệt thòi cho cậu rồi, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho cậu. Lừa đảo, đã nói sẽ làm chị em cả đời, ngay cả đời này mà cô ấy cũng không làm được. Lại vẽ cho cô chiếc bánh nói đến kiếp sau. Một lần nữa đọc lại bức di ngôn đó, Lâm Miểu cất kỹ nó. Được, vậy thì theo ý Kiều Kiều. Sáng hôm sau, Lâm Miểu bấm số điện thoại trên danh thiếp. Tưởng Hồng Thăng bắt máy rất nhanh. Trong điện thoại, cô nói cho hắn biết chuyện Kiều Kiều nhảy lầu tự sát vào 3 năm trước. Đương nhiên cũng nói cho hắn biết Nhiên Nhiên chính là con gái hắn. Trong điện thoại, Tưởng Hồng Thăng hơi nghẹn ngào. Hắn thở dài. Là tôi có lỗi với mẹ con cô ấy. Lâm Miểu không lên tiếng, vì mở miệng ra là sẽ không nhịn được muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn. Hắn lại cẩn thận hỏi cô, sau khi Nhiên Nhiên khỏi bệnh, hắn có thể đón nó về nhà chơi cùng nó một ngày không? Hắn nói, bắt đầu từ bây giờ hắn muốn cố gắng bù đắp cho Nhiên Nhiên. Lâm Miểu hơi do dự, nhưng nhớ đến di ngôn của Kiều Kiều, cô vẫn đồng ý. Một tuần sau, Nhiên Nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Tưởng Hồng Thăng cũng gọi điện thoại cho cô đúng giờ. Lâm Miểu nói cho hắn biết địa chỉ, hắn lái xe tới đón Nhiên Nhiên. Trước khi Nhiên Nhiên lên xe, cô không yên tâm mà cứ dặn dò mãi, cũng nói cho nó biết ngày mai mẹ sẽ đón con. Nhiên Nhiên đáp lời từng việc một. Nhìn ra được, lần đầu tiên được bố đưa về nhà, nó vô cùng phấn khích. Nhưng mà buổi tối hôm đó, vừa qua 10 giờ là cô đã nhận được cuộc gọi từ Tưởng Hồng Thăng. Trong điện thoại, giọng điệu hắn lo lắng, nói lúc chơi ở tầng 2, Nhiên Nhiên ngã xuống từ cầu thang. Trái tim cô thoáng cái siết lại, hỏi địa chỉ rồi đón xe chạy qua đó. Quãng đường hơn 20 phút dài dằng dặc như muốn tắt thở. Cuối cùng, xe taxi dừng lại ở khu biệt thự. Cô đưa tờ tiền 500.000 rồi vội vàng xuống xe. Đi tìm dựa theo địa chỉ, cửa chính biệt thự không đóng. Lâm Miểu chạy tới trong sân gõ cửa, cửa nhà nhanh chóng mở ra. Nhiên Nhiên đâu? Lâm Miểu đẩy Tưởng Hồng Thăng ra chạy vào trong, sau lưng là giọng nói áy náy cố gắng hạ thấp của hắn. Nằm trên lầu, bác sĩ vừa đến xem qua, không có gì đáng ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi một lúc. Nói xong, hắn cho cô biết Nhiên Nhiên ở trong căn phòng đầu tiên phía bên phải trên tầng 2. Lâm Miểu vội vàng chạy tới rồi đẩy cửa ra. Bên trong lại không có bóng dáng của Nhiên Nhiên. Trong phòng mở đèn ngủ, vô cùng mờ tối. Bỗng dưng, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Lực của Tưởng Hồng Thăng rất lớn, đẩy mạnh cô vào phòng. Ngay sau đó, hắn đóng cửa lại. Tiếng khóa trái vô cùng chói tai. Hắn chống mạnh cô lên cửa phòng. Lúc cô không kịp phản ứng, hai tay đã đặt trên eo cô làm động tác xoa nắn. Lúc nói chuyện, mùi rượu bay nồng nặc. Lâm Miểu.
Vốn tưởng rằng cô thông minh, không ngờ lại dễ lừa như vậy.
Tên rác rưởi này. Lúc này cô mới phản ứng được, Nhiên Nhiên bị thương gì chứ, chỉ là ngụy trang thôi, thật sự là quan tâm quá sẽ bị loạn.
Lâm Miểu liều mạng giãy giụa, nhưng sức của hai bên thật sự chênh lệch nhau quá xa. Hắn dùng một tay giam hai tay của cô, tay kia bắt đầu kéo quần áo của cô. Hai tay bị giữ lại, trong lòng nóng nảy, cô đập mạnh đầu vào mặt hắn. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên. Sau khi đầu váng mắt hoa trong chốc lát, cô ngửi thấy mùi máu rất nhạt trong không khí. Vì chênh lệch chiều cao, cô đệm đúng vào miệng hắn, có lẽ là răng hắn bị đập chảy máu rồi. Nhân lúc hắn buông tay vì bị đau, Lâm Miểu vội vàng đẩy ra. Bên tay phải có một bình hoa, khi Tưởng Hồng Thăng một lần nữa nhào tới, cô cua lấy bình hoa đập vào đầu hắn. Một tiếng vang giòn giã, bình hoa lập tức vỡ vụn. Cùng với đó là tiếng gầm của Tưởng Hồng Thăng. Lâm Miểu không dám trì hoãn nữa, kéo cửa ra, xoay người bỏ chạy. Không biết thế nào mà bên tai lại mơ hồ truyền đến giọng của Sầm Mặc. Cúi đầu nhìn thoáng qua, lại chiếc điện thoại cô vẫn luôn cầm trong tay. Vừa nãy trong lúc tranh chấp, không biết thế nào lại bấm trúng người liên lạc khẩn cấp. Chia tay đã 3 năm, người liên lạc khẩn cấp của cô vẫn luôn là Sầm Mặc. Lâm Miểu chạy đến chiếc cầu thang, đồng thời nói nhanh. Khu biệt thự Đông Hồ, nhà số 18, nhanh tới đây. Vừa mới dứt lời, sau lưng liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Đúng lúc này, điện thoại bị cướp lấy, đập mạnh xuống đất, màn hình lập tức vỡ vụn, sau đó tối đi. Giọng nói của Tưởng Hồng Thăng vang lên trên đỉnh đầu. Muốn chạy à? Một giây sau, cô chỉ cảm thấy tóc mình bị kéo mạnh, bàn tay đó giữ chặt đầu vai cô, cứ thế kéo cô lên cầu thang. Tưởng Hồng Thăng kéo cô lên giường. Dù cho cô kêu gào dãy giụa thì vẫn không thoát được sự kìm hãm của hắn. Trên đầu hắn đang chảy máu. Miệng bị cô làm rách, giữa hàm răng trắng nhiễm chút đỏ, cộng thêm đôi mắt u ám kia, trong căn phòng tối tăm càng thêm đáng sợ. Chạy à? Hắn lặng lẽ nhìn cô, bàn tay vung mạnh. Hắn đè trên người cô, mùi rượu nồng nặc làm cho người ta buồn nôn. Năm đó, ông đầy đã nhìn trúng cô, có điều sau đó lộ gì đó mang thai, khó chơi kinh khủng, tôi hoàn toàn không có tâm tư đi tìm cô nữa. Hắn đè chặt tay cô, cười lạnh nói. 3 năm rồi. Hắn đưa một tay ra, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô. Tôi vẫn luôn nhớ khuôn mặt này của cô. Lâm Miểu nghe mà cảm thấy buồn nôn. Phụt. Lâm Miểu mắng vào mặt hắn. Ghê tởm. Hành động này hình như đã kích thích hắn. Tưởng Hồng Thăng dùng tay lau đi nước bọt trên mặt. Biểu cảm cũng lập tức lạnh đi. Bỗng dưng, trước người mát lạnh, quần áo bị hắn kéo ra. Lâm Miểu kinh ngạc kêu lên một tiếng, muốn đưa tay khép quần áo, hai tay lại bị hắn đè chặt. Cô liều mạng giãy giụa nhưng không làm được gì. Hơn nữa, cô đột nhiên trông thấy một bóng người nho nhỏ đứng ở cửa. Nhiên Nhiên. Nói đi chân trần đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Mãi đến khi đối diện với ánh mắt cô, nó mới òa khóc lên, đồng thời chạy tới bên giường.
Mẹ ơi! Ông buông mẹ ra, đừng bắt đặt mẹ.
Nó chạy đến bên giường, bàn tay mũm mĩm giúp sức kéo góc áo của Tưởng Hồng Thăng.
Cút!
Hắn quát một tiếng chói tai, lại nhấc chân đạp về phía Nhiên Nhiên. Bé gái 3 tuổi, đâu thể nào chịu được một người đàn ông trưởng thành dùng lực đá chứ. Nhiên Nhiên gần như bị đạp bay ra xa mấy mét, ngã trên mặt đất, sau đầu bị va đập, kêu khóc không ngừng. Trái tim cô vô cùng đau đớn. 3 năm. Mặc dù Nhiên Nhiên và cô không có quan hệ huyết thống, nhưng cô đã nuôi nó 3 năm. Từ khi học nói, cô bé đã gọi cô bằng mẹ một cách non nớt. Công chúa nhỏ mà cô nâng niu trong lòng bàn tay, bị bố ruột của nhóc đã bay ra xa mấy mét. Lâm Miểu cắn mạnh vào bả vai Tưởng Hồng Thăng. Trên đỉnh đầu là tiếng rên vì đau của hắn. Hắn vừa thả lỏng tay, cô lập tức vội vàng đẩy hắn ra, lảo đảo chạy đến bên cạnh Nhiên Nhiên.
Nhiên Nhiên!
Lâm Miểu ôm lấy Nhiên Nhiên, mới phát hiện ra hai tay mình run dữ dội. Cô bé bị hù dọa, vùi trong ngực cô khóc lớn. Lâm Miểu biết mình ôm cô bé thì sẽ không trốn thoát được, bèn hít một hơi sâu, quay đầu nhìn hắn.
Tưởng Hồng Thăng, Nhiên Nhiên là con gái anh đấy.
Sao hắn lại nỡ ra tay chứ? Hắn khẽ xoa đầu vai vừa bị cô cắn, cười lạnh lùng.
Ái biết được là sinh cùng với ai chứ? Cô ấy chỉ từng có một người bạn trai là anh thôi. Lâm Miểu ôm Nhiên Nhiên, lặng lẽ nhìn về phía hắn.
Anh không tin thì có thể đi làm xét nghiệm ADN. Anh không nhận nó cũng không sao, tôi nuôi. Nhưng anh không thể sỉ nhục Kiều Kiều được.
Nói những lời này với hắn, một nửa là vì oán giận, cảm thấy không đáng thay cho Kiều Kiều. Còn một nửa là... Lâm Miểu đang kéo dài thời gian đợi Sầm Mặc đến. Ôm Nhiên Nhiên, cô chắc chắn không trốn thoát được. Tưởng Hồng Thăng cười. Hắn đứng bên giường, hình như cũng biết cô ôm cô bé thì sẽ không trốn thoát được, thậm chí còn cho một điều thuốc. Hắn cười.
Cho dù là con ruột thì làm sao? Ngày đó ở bệnh viện, cô cũng nhìn thấy rồi đó. Vợ tôi đang mang thai, con trai. Tôi hoàn toàn không thiếu con cái. Một đứa con gái do phụ nữ đâu đâu sinh ra mà cũng muốn vào cánh cửa nhà họ Tưởng của tôi à?
Lâm Miểu tức giận đến mức cả người run lên. Lộ Kiều Kiều, cái đồ phụ nữ ngu ngốc nhà cô, đây chính là người đàn ông mà cô ấy sinh con dưỡng cái cho, thậm chí là đánh đổi mạng sống.
Lâm Miểu hít sâu một hơi, còn muốn nói thêm điều gì đó để kéo dài thời gian, thì Tưởng Hồng Thăng chợt tắt điếu thuốc, tiến lên, đẩy Nhiên Nhiên trong lòng cô ra, một lần nữa kéo cô đi đến bên giường. Hắn uống rượu, lực lớn đến mức đáng kinh ngạc. Ở cửa phòng, Nhiên Nhiên hoảng sợ la khóc. Quần áo vừa rồi đã bị kéo ra một nửa, lần này hoàn toàn bị giật ra. Lâm Miểu run rẩy, tuyệt vọng dãy giụa. Đột nhiên, hình như có người xuất hiện ở cửa ra vào. Lâm Miểu quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua dưới nách Tưởng Hồng Thăng, vừa đúng nhìn thấy người tới, là Sầm Mặc. Sầm Mặc nhanh chóng chạy qua, kéo Tưởng Hồng Thăng ra. Tưởng Hồng Thăng mà cô liều mạng, cũng không có cách nào tránh thoát được, lại bị Sầm Mặc đè xuống đất đánh, không hề có sức đánh trả. Mà cô thì kinh ngạc nhìn cảnh này, quên luôn cả phản ứng. Nếu không phải cảnh sát chạy tới, có lẽ Tưởng Hồng Thăng sẽ bị Sầm Mặc đánh gần chết tại chỗ. Trước khi đến, Sầm Mặc đã báo cảnh sát, bọn họ cùng được cảnh sát đưa đi. Sau khi lấy lời khai xong, Sầm Mặc đưa cô và Nhiên Nhiên về nhà. Cô bé khóc mệt rồi, vùi trong lòng cô ngủ rất say. Sầm Mặc ở lại nhà cô, anh ngủ ở phòng khách. Ban đêm, Lâm Miểu dưới giường đi vệ sinh, tiếng bước chân rất nhỏ nhưng Sầm Mặc vẫn lập tức ngồi dậy. Lâm Miểu biết anh đang lo cho cô. Cô cũng muốn cố gắng biểu hiện sự bình tĩnh, không khiến anh lo lắng. Nhưng nghĩ tới cảnh tối nay, nhớ đến ánh mắt u ám kia của Tưởng Hồng Thăng, cô liền không ngăn được sự run rẩy. Vừa nghĩ đến là cảm thấy buồn nôn. Cả đêm đó, cô đã ôm bồn cầu nôn mấy lần. Mỗi một lần, Sầm Mặc đều sẽ đứng phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Trong lòng cô nghĩ, Tưởng Hồng Thăng sẽ bị trừng phạt mà hắn vốn nên chịu. Nhưng một tuần sau, khi cô đến nhà trẻ đón Nhiên Nhiên tan học, thì lại nhìn thấy hắn ở cửa nhà trẻ. Chiếc Maybach dừng lại ở ven đường, Tưởng Hồng Thăng dựa vào cửa xe, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cười nhìn cô. Hắn mặc tây trang, vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ. Hắn cứ yên ổn đứng ở đó, nhìn cô cười. Trên đỉnh đầu rõ ràng là mặt trời chói chang, nhưng đối diện với đôi mắt tràn đầy sự bệnh hoạn đó, cô vẫn chợt rùng mình một cái. Hắn chẳng bị gì cả. Không có bằng chứng đầy đủ chứng minh hắn chưa thỏa mãn ý đồ bất chính. Bàn về thương tích thì hắn lại bị nghiêm trọng hơn. Cộng thêm đó là gia thế thân phận của hắn. Cho nên, sau khi cô trải qua một đêm ác mộng như vậy, hắn vẫn bình yên vô sự. Thậm chí, giờ phút này, hắn còn đi về phía cô, đứng trong hàng phụ huynh chờ đón con. Hắn cầm điếu thuốc gửi về cô, nhỏ giọng nói. Lâm Miểu, thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ mà chơi. Nói xong, hắn nhìn ra cửa chính nhà trẻ, nói với ý tứ sâu xa. Nhiên Nhiên sắp tan học rồi nhỉ? Lâm Miểu không biết lời này của hắn có nghĩa là gì. Nhưng hắn nói xong lời này thì nhìn cô cười một tiếng rồi xoay người lên xe. Lâm Miểu thậm chí còn không biết lần này hắn tới rốt cuộc là có ý gì. Đang mất hồn thì trên vai đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ. Lâm Miểu bỗng dưng lấy lại tinh thần, gần như né tránh theo bản năng. Quay người lại mới phát hiện ra là Sầm Mặc. Bình thường công việc của anh vô cùng bận rộn, nhưng vì lo lắng cho cô nên gần đây khi Nhiên Nhiên tan học, anh đều sẽ chạy qua đưa hai người bọn họ về nhà an toàn. Lâm Miểu nghĩ đây có lẽ là người bạn trai cũ xứng đáng tốt nhất rồi. Sao vậy? Sầm Mặc nhỏ giọng hỏi cô. Rõ ràng là anh không trông thấy Tưởng Hồng Thăng. Không sao. Lâm Miểu lắc đầu, đúng lúc bây giờ nhà trẻ tan học. Nhưng mà lúc đón Nhiên Nhiên,
cô kinh ngạc phát hiện ra giáo viên mới thay của lớp nó lại là người quen. Trương Thinh Hôn, thanh mai trúc mã của Sầm Mặc. Cô ta thích Sầm Mặc, mọi người đều biết. Năm đó, lúc cô và Sầm Mặc yêu nhau, cô ta cũng làm không ít trò sau lưng. Sầm Mặc. Trương Thinh Hôn nhíu mày. Sao anh lại ở đây? Tuy lời này là hỏi Sầm Mặc, nhưng đôi mắt đó lại nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô thầm than một tiếng. Gần đây không biết làm sao, chuyện này chưa yên thì chuyện khác đã đến. Giáo viên mới của Nhân Nhiên lại là cô ta. Trước khi Sầm Mặc mở miệng, cô thấp giọng nói. Tôi tới đón con gái, đúng lúc gặp Sầm Mặc nên hàn huyên hai câu. Trên Thi Ngôn nhìn cô chằm chằm. Con gái cô tên là gì? Lâm Nhiên. Cô ta gật đầu, cười híp mắt gọi Nhân Nhiên tới, đồng thời đưa nó đến trước mặt cô. Lâm Miểu. Cô ta nhìn cô, lại nhìn Nhiên Nhiên, trong lời nói rõ ràng có ý khác. Cô và Sầm Mặc mới chia tay 3 năm, mà con gái cô cũng lớn được 3 tuổi rồi à? Lâm Miểu không muốn nhiều lời với cô ta, một tiếng coi như xong. Đang chuẩn bị dẫn Nhiên Nhiên rời đi, thì sau lưng lại vang lên giọng nói của cô ta. Không nhẹ không nặng, đủ để Sầm Mặc bên cạnh cô nghe thấy. Tên đàn ông già lái mây bắt vừa rồi chính là bố cô bé nhỉ? Lâm Miểu, 3 năm trước, lúc cô và Sầm Mặc còn ở bên nhau, cô đã ngoại tình rồi sao? Lâm Miểu nắm tay Nhiên Nhiên, quay người nhìn cô ta. Giờ phút này, học sinh đều đã được phụ huynh đón về, hai người bọn họ đứng ngoài cửa, vẻ mặt Trương Thi Ngôn khinh miệt liếc nhìn cô. Làm sao? Bị tôi nói trúng rồi hả? Nói xong, cô ta đưa tay kéo ống tay áo Sầm Mặc. Sầm Mặc, anh đừng giống như năm đó nữa, bị người ta xem như lốp xe dự phòng, còn đùa giỡn xoay vòng nữa. Vừa dứt lời, bàn tay cô ta nâng lên lại dừng giữa không trung. Sầm Mặc đi đến bên cạnh cô, nhíu mày. Hắn đã tới à? Lâm Miểu gật đầu. Sầm Mặc nhíu mày, thuận thế kéo tay kia của Nhân Nhiên. Tôi đưa em về. Nhân Nhiên nắm tay hai người bọn họ, nhảy nhót đi đến ven đường, mà cô đi đến trước xe rồi mới phản ứng được. Vừa rồi, hai người bọn họ lại tự động bỏ lơ lời Trương Thi Ngôn nói, không ai nhớ đến việc đáp lời cô ta. Nghĩ kỹ lại, đây xứng đáng là đòn phản kích tốt nhất. Để cô ta dồn sức xuất chiêu, sau đó lại đánh chúng vào đám bông, để cô ta nghẹn chết. Sầm Mặc đưa hai người bọn họ đến dưới lầu. Nhân Nhiên lại kéo tay anh không chịu buông. Chú Trần, chú cùng bọn cháu lên lầu ăn cơm tối đi. Có lúc cô bé nói không rõ lắm, luôn gọi anh thành chú Trần, Sầm Mặc cũng không buồn. Nghe vậy, Sầm Mặc liếc nhìn cô một cái. Lâm Miểu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cùng nhau ăn tối đi. Được. Sầm Mặc cùng hai người bọn họ lên lầu. Vì một mình chăm con gái, cô bình thường có thói quen tích trữ đồ ăn, trong tủ lạnh luôn bị nhét đầy. Sầm Mặc cũng Nhiên Nhiên chơi ở phòng khách, cô thì vào bếp nấu cơm. Khả năng nấu nướng của cô rất tệ, nhưng may mà tốc độ vẫn được xem là nhanh. Nửa tiếng sau, 3 món mặn, 1 món canh được bưng lên bàn. Sườn kho, rau xào diếp ngồng, lạp xưởng hấp. Còn có 1 phần canh mướp, đều là món Sầm Mặc thích ăn. Năm đó cô không biết làm, bây giờ thì biết rồi. Lâm Miểu biết đồ ăn mình làm rất khó ăn, Sầm Mặc lại rất nể mặt. Ăn uống no say rồi, Nhân Nhiên nằm sấp bên cạnh bàn sắp ngủ thiếp đi. Lâm Miểu ôm cô bé vào phòng ngủ dỗ một hồi, Nhân Nhiên nằm trên giường ngủ thật say. Đắp kín mền cho Nhân Nhiên xong, Lâm Miểu rón rén ra ngoài, lại phát hiện ra chén bát vừa dùng đều đã được rửa sạch. Hơn nữa trên bàn còn có mấy chai rượu cùng với 2 món nhắm. Sầm Mặc ngồi bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn cô. Uống một chút chứ? Được. Lâm Miểu không bao giờ nghĩ tới, sau khi chia tay 3 năm, cô và Sầm Mặc còn có thể ngồi lại bình tĩnh uống rượu, tâm sự chuyện quá khứ. Với tính tình của Sầm Mặc, cô cũng từng cho rằng cả đời này hai người bọn họ sẽ không còn gặp nhau nữa. Sầm Mặc rót rượu cho cô, bản thân lại ngửa đầu uống cạn. Mà cô nhìn khuôn mặt ở đối diện, những hồi ức từng bị phủ bụi đó lại không tự chủ được mà dâng trào trong tim. Tâm trạng dâng lên thì sẽ uống rượu nhanh hơn một chút. Hai người bọn họ thậm chí không nói câu nào, chai rượu đã cạn một nửa. Rượu là chất xúc tác cảm xúc tốt nhất. Những tâm tình từng không có cách nào nói ra được đó cũng gần như có thể được thổ lộ dưới sự thúc đẩy của nó. Một hồi im lặng qua đi, Sầm Mặc ngẩng đầu nhìn cô. Lúc trước khi em nói chia tay,
tôi đã bị bệnh. Sầm Mặc nhấp một ngụm rượu, giọng điệu hời hợt. Lúc đó anh nói anh đau dạ dày. Không phải đau dạ dày. Sầm Mặc đặt ly rượu xuống, lặng lặng nhìn cô. Là khối u. Lúc đó vẫn chưa biết ác tính hay lành tính. Dựa vào phán đoán của tôi thì là ác tính. Lâm Biểu kinh ngạc lắng nghe, nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Vậy anh là lành tính. Sầm Mặc cười. Nhưng khi lấy được kết quả kiểm tra thì chúng ta đã chia tay rồi. Lâm Miểu dụ mắt xuống, không nói thành lời. Năm đó, khi chia tay với Sầm Mặc, đúng lúc Kiều Kiều qua đời. Lâm Miểu bận rộn xử lý hậu sự cho cô ấy, lại phải chăm sóc một đứa trẻ con nằm trong tã lót, bận tối mặt tối mày. Lâm Miểu nhớ tới lúc đó Sầm Mặc từng nhắn tin cho cô, nói cơ thể anh không thoải mái. Nhưng tin được gửi vào buổi sáng, đến đêm khuya, cô mới nhớ đến việc xem điện thoại. Lâm Miểu gọi điện, Sầm Mặc gần như bắt máy ngay. Anh nhẹ giọng nói cô bận làm gì, nhưng nhìn đứa trẻ sơ sinh ngủ say bên cạnh, cô không nói thật. Lâm Miểu không biết có nên nói cho Sầm Mặc biết chi tiết hay không. Yêu nhau đã lâu, cô quá hiểu anh. Nếu nói cho anh biết, anh sẽ chấp nhận đứa trẻ này, sau đó xem như trách nhiệm của anh. Nhưng gánh nặng trên vai anh đã quá lớn, cô không đành lòng bỏ lại đứa trẻ này, càng không nỡ khiến anh liên lụy. Lúc đó, Sầm Mặc vừa tốt nghiệp đi làm. Mấy năm trước, bố anh bị bệnh nan y qua đời, trong nhà nợ mấy trăm triệu. Vì trả nợ, ban ngày anh làm việc ở bệnh viện, buổi tối tan làm, lại tìm việc làm thêm ở bên ngoài. Mỗi ngày thức dậy, anh chỉ ăn bánh bao kèm dưa muối, một đồng tiền cũng hận không thể chia làm hai để tiêu. Mà cô cũng vừa tốt nghiệp không lâu, không có người thân chăm sóc, mang theo một đứa trẻ sơ sinh vừa đầy tháng không lâu, làm sao để nuôi sống chính mình còn không biết. Sau khi do dự, cô vẫn lựa chọn giấu giếm, đồng thời đề nghị chia tay qua điện thoại với anh. Lâm Miểu biết, Sầm Mặc là người kiêu ngạo như vậy, chỉ cần cô nói ra hai chữ đó, anh sẽ không níu kéo. Sầm Mặc là người có lòng tự trọng cực mạnh, cắn nát răng cũng chỉ nuốt vào bụng. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ. Lúc trước, sau khi cô đề nghị chia tay, trong điện thoại, anh yên lặng thật lâu rồi chỉ hỏi cô một câu. Có phải anh khiến em sống cực khổ quá không? Vì trả nợ, anh không có tiền mua quà đắt tiền cho cô. Nhưng mỗi một ngày lễ, anh chưa bao giờ quên tặng quà. Đa số đều là những món đồ chơi tự làm, không đáng tiền, nhưng tấm lòng là vô giá. Sầm Mặc sẽ không biết. Một câu nói của anh khiến cô ở bên kia điện thoại lập tức đỏ mắt. Lâm Miểu kìm nén tâm trạng, khẽ nói một chữ. Phải. Sầm Mặc thật sự không làm khó cô nữa. Anh nhẹ giọng nói một câu xin lỗi, rồi lựa chọn thả cho cô tự do. 3 năm sau đó, hai người bọn họ không còn tin tức của nhau nữa. Suy nghĩ tản đi. Lâm Miểu lấy lại tinh thần, lại phát hiện Sầm Mặc luôn nhìn cô. Chính như cô hiểu rõ anh cũng hiểu rõ cô. Cho nên, năm đó em nói chia tay là vì Nhiên Nhiên sao? Phải. Sầm Mặc khẽ cười. Không muốn làm liên lụy anh à? Phải. Anh không nói tiếp nữa, đứng dậy đi về phía cô. Rõ ràng là hai người từng vô cùng quen thuộc, nhưng khi anh bước về phía cô, trái tim vẫn chợt tăng nhịp đập. Lâm Miểu nghiêng đầu đi, không biết Sầm Mặc đến làm gì, cũng không biết mình nên có phản ứng gì. Sầm Mặc kéo cái ghế bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống. Thật ra, lần này khi gặp lại, anh đã nghĩ chỉ cần em vẫn còn độc thân, anh nhất định sẽ quay lại với em. Dù cho khi đó, em chia tay thực sự bởi vì anh nghèo. Lâm Miểu kinh ngạc nhìn anh. Khoảng cách của hai người bọn họ rất gần. Gần đến mức cô có thể nhìn thấy bóng dáng của mình từ trong mắt anh. Vì sao? Sầm Mặc cầm lấy cái ly của cô, nhấp một miếng rồi lại mở miệng, giọng nói chợt hơi khàn. Mấy năm nay, anh vô cùng nỗ lực làm việc, đã trả nợ xong rồi. Anh có thể ở bên em mà không cần cố kỵ gì cả, cũng sẽ không để em sống khổ cực theo anh nữa. Sầm Mặc thử thăm dò, chậm rãi cầm tay cô, lòng bàn tay ấm áp. Nhiệt độ quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Lâm Miểu nghe thấy tiếng tim mình đập càng thêm rõ ràng, nhưng nhớ đến Nhiên Nhiên còn trong phòng ngủ, cô lại có chút do dự. Nhưng... Sầm Mặc lại ngắt lời cô. Từ trước đến nay, em đều không phải là gánh nặng, cô bé càng không phải. Được.
Khoảng thời gian khó khăn nhất, hai người bọn họ đều đã tự mình trải qua, không có lý do gì mà bây giờ vẫn không chịu buông tha cho chính mình. Sau khi cô và Sầm Mặc quay lại, anh liền muốn đưa cô về nhà. Sau mấy lần từ chối thì cô vẫn thỏa hiệp. Cuối tuần, cô mua quả cáp trái cây, mang theo Nhiên Nhiên ngồi lên xe của Sầm Mặc. Hai người bọn họ đã thương lượng hôm nay đến nhà anh ăn cơm. Nhưng cô không ngờ rằng sau khi vào cửa, cô lại nhìn thấy Trương Thi Ngôn trong phòng khách. Cô ta và mẹ của Sầm Mặc ngồi trên ghế sofa nói chuyện vui vẻ. Sầm Mặc cầm tay cô, dẫn cô và Nhiên Nhiên vào phòng khách. Sau khi chào hỏi, cô kéo chặt tay Nhiên Nhiên. Mau gọi bà nội đi con.
Đừng.
Mẹ của Sầm Mặc mở miệng trước. Trước đó, Sầm Mặc ngay cả bạn gái cũng không có. Đột nhiên có đứa cháu gái lớn như vậy, tôi nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được. Lời này đã tỏ rõ lập trường. Sầm Mặc ở bên cạnh cau mày nói.
Mẹ, không phải mẹ nói vô cùng thích Miều Miều, bảo con đưa cô ấy về gặp mẹ sao?
Mẹ Sầm cười một tiếng, đúng vậy, đúng là mẹ rất thích Miều Miều. Nhưng dù là ai, cũng có thể nhìn ra được lời này rốt cuộc giả đến mức nào. Bầu không khí đang giằng co, Nhiên Nhiên ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.
Mẹ, dì này trẻ tuổi như thế, tại sao phải gọi là bà nội ạ? À?
Mọi người sửng sốt, mẹ của Sầm Mặc lập tức cười như nở hoa.
Ôi chao, con bé này thật là dẻo miệng, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi.
Sầm Mặc mang theo cô đi đến nhà vệ sinh, lúc rửa tay, Nhiên Nhiên thì thầm hỏi.
Mẹ ơi, có phải bà nội không thích Nhiên Nhiên không?
Không có.
Sầm Mặc cướp lời trước cô. Bà nội thích Nhiên Nhiên lắm. Lúc ngồi vào bàn ăn cơm, bầu không khí vẫn rất kỳ lạ. Thực tế là mẹ của Sầm Mặc cố ý thể hiện lòng tốt của mình đối với Trương Thi Ngôn. Trương Thi Ngôn cũng tuyệt đối không phải là người thấy tốt là nhận. Sau khi mẹ Sầm một lần nữa gắp đồ ăn cho cô ta, Trương Thi Ngôn cười cười, đột nhiên chuyển chủ đề câu chuyện sang cô.
Lâm Miểu, tôi nghe người ta nói, thật ra Nhiên Nhiên là con gái riêng của cô. Có phải là của người đàn ông hôm đó đi Maybach đến tìm cô không?
Dì ơi, dì không biết đâu, Lâm Miêu xinh đẹp, được chào đón lắm. Dì cần phải bảo anh Sầm Mặc bảo vệ cô bạn gái này cho tốt.
Sự chua ngoa và quái gở của Trương Thi Ngôn đều được thể hiện rồi. Cô ta cười nhìn cô, lúc đối mặt với cô còn nhướng mày. Lâm Miểu đặt đũa xuống, từ tốn nói.
Chỉ là gặp được người bạn trên đường ôn chuyện hai ba câu thôi. Cô nhiều lần cứ nhắc đến Maybach, xem ra sau này còn phải tìm người giàu thì mới có thể thỏa mãn cô được.
Nói xong, cô nhìn về phía Sầm Mặc.
Anh có biết nhà trẻ nào không? Em định chuyển trường cho Nhiên Nhiên. Kiểu cô giáo mở miệng ngậm miệng là con riêng con chung trước mặt trẻ con thế này. Xem ra cũng không dạy được cái gì hay ho đâu.
Sầm Mặc rót cho cô ly nước trái cây, vô cùng tự nhiên tiếp lời.
Anh đúng lúc quen biết viện trưởng của một nhà trẻ, ngày mai sẽ đi liên hệ.
Lâm Miểu.
Bị cô nói móc lại, sắc mặt Trương Thi Ngôn cứng lại, cô ta lập tức vỗ bàn.
Cô tự mình tìm đàn ông già có tiền, con cũng sinh ra rồi, mà còn không biết xấu hổ cùng anh Sầm Mặc về nhà.
Lúc bầu không khí đang dâng cung bạt kiếm, thì Nhiên Nhiên bỗng dưng khóc lên. Bàn tay nhỏ múp míp lau nước mắt.
Cô giáo, mọi người đừng cãi nhau nữa. Mẹ không phải là mẹ ruột của Nhiên Nhiên. Sau khi mẹ của con sinh ra con thì đã nhảy lầu rồi.
Lâm Miểu sửng sốt. Nhiên Nhiên mới hơn 3 tuổi. Tuy nói môi trường đã khiến cho nó trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa nhiều, nhưng làm sao nó biết được những chuyện này chứ? Nhiên Nhiên vẫn đang tiếp tục. Nó thút tha thút thít, lời nói ra cũng ngắt quãng.
Mẹ nuôi con lớn. Mẹ là người mẹ tốt nhất. Mẹ thật lòng thích chú Sầm. Nằm mơ cũng gọi tên chú Sầm. Mẹ còn khóc nữa. Mẹ không giống như mọi người nói đâu.
Lâm Miểu kinh ngạc nhìn nó, chóp mũi chua xót, nước mắt rơi lã chã. Cô chợt nhớ tới, khoảng một tháng trước, có một ngày sau khi dỗ nó ngủ, cô đã uống chút rượu. Sau khi uống say, thì ở trong phòng khách ôm tấm hình của Lộ Kiều Kiều, khóc lóc kể lể. Lúc đó vừa quay đầu lại, cô mới phát hiện ra, Nhiên Nhiên không biết đã thức giấc từ lúc nào, đang đi chân trần, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô. Lúc đó thấy nó không có phản ứng gì, cô luôn cho rằng nó không nghe thấy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nó lúc đó đã nghe thấy rồi. Cô bé này lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Nhìn cô bé còn muốn giải thích thay cô, trong lòng cô chua xót
Cô đứng dậy ôm nó lên, lau nước mắt cho nó. Nhiên Nhiên ngoan, mẹ chính là mẹ của con mà. Nói xong, cô ôm nó hơi gật đầu với mẹ Sầm Mặc. Ngại quá gì ạ, cháu đưa Nhiên Nhiên đi trước. Nhìn Sầm Mặc một cái, cô ôm Nhiên Nhiên ra khỏi nhà. Sầm Mặc nhanh chóng đuổi theo. Anh không nói gì, chỉ xoa đầu Nhiên Nhiên, thở dài một tiếng. Sau lần đó, cô không quay lại nhà Sầm Mặc nữa. Cuộc sống cũng dần ổn định. Tưởng Hồng Thăng cũng chưa từng xuất hiện nữa, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà gần đây hình như Nhiên Nhiên có chút bất thường. Cô bé luôn ỉu xìu, nói với cô bé cái gì nó cũng mang dáng vẻ không có hứng nổi. Lâm Miểu có chút lo lắng, nhưng hỏi mấy lần rồi cô bé đều nói không sao. Mãi đến buổi tối ngày nọ, khi cô tắm cho Nhiên Nhiên thì phát hiện ra một vùng máu bầm ở vị trí không dễ phát hiện bên đùi cô bé. Trong lòng Lâm Miểu giật mình, vội hỏi cô bé có chuyện gì. Vị trí này dù có là trẻ con ngang bướng thì cũng rất khó va vào. Nhiên Nhiên vẫn cứ lắc đầu nói không biết, nhưng dù sao cũng là trẻ con, nhìn dáng vẻ đó là thấy không bình thường. Lâm Miểu hít sâu một hơi. Có phải là cô Trương làm không? Nghe cô hỏi đến Trương Thi Ngôn, Nhiên Nhiên lại không nhịn được, đột nhiên òa khóc. Cơ thể nhỏ xíu vùi vào lòng cô, có lẽ là vì sợ, cơ thể không ngừng run rẩy. Lâm Miểu cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, nhẹ giọng an ủi cô bé. Nhiên Nhiên, tin tưởng mẹ, được không? Mẹ sẽ giải quyết. Lâm Miểu hôm đó, cô dắt Nhiên Nhiên đi nhờ dì hàng xóm trong một lúc, rồi đi ra ngoài. Khi trở về thì Nhiên Nhiên đã ngủ. Sau khi cảm ơn, Lâm Miểu ôm cô bé về nhà, đồng thời đeo sợi dây chuyền có mặt hoạt hình lên cổ cô bé. Sáng ngày hôm sau, Lâm Miểu vẫn đưa Nhiên Nhiên đến nhà trẻ như thường lệ, lại đi đón đúng giờ. Sau khi về nhà, cô lấy dây chuyền xuống. Bên trong sợi dây chuyền treo mặt hình búp bê có camera lỗ kim mà cô tìm người lắp đặt.
Qua đây, tao hỏi mày, vì sao vừa rồi lại bắt đặt bạn?
Trương Thi Ngôn nói xong, nửa khuôn mặt xuất hiện trong video.
Con không có.
Chát. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, hình ảnh video đột nhiên xoay chuyển. Có lẽ là con gái bị cô ta tát cho ngã xuống đất. Giọng nói của Trương Thi Ngôn và tiếng khóc lại lần nữa truyền đến.
Bắt nạt bạn bè mà mày còn dám khóc à? Nói, có sai không?
Nhiên Nhiên khóc lên dữ dội, không nói gì. Trương Thi Ngôn nói xong thì duỗi tay về phía cô bé. Có điều ngoại trừ cái tát đó, cô ta đều đánh vào những chỗ không nhìn thấy. Nhéo vào giữa hai đùi, đạp vào mông, thậm chí... Lúc cô ta nhỏ giọng mắng mẹ của Nhiên Nhiên, còn lặng lẽ dùng kim đâm cô bé. Xem video được một nửa, cô không xem nổi nữa. Chắc chắn là Trương Thi Ngôn đã chọn góc chết của camera an ninh, nếu không thì cũng sẽ không trắng trợn như thế. Hơn nữa, nghe các giáo viên khác trong trường nói, hình như viện trưởng là cô ruột của cô ta, chẳng trách cô ta không kiêng nể gì như thế. Nhưng có lẽ cô ta không ngờ rằng cô lại âm thầm quay video. Giờ phút này, sắc trời đã tối, mà cô thì cầm điện thoại lên, bấm số gọi cảnh sát. Tối hôm đó, cô và Nhiên Nhiên được đưa đến cục cảnh sát lấy lời khai. Vết thương trên người Nhiên Nhiên cũng được cảnh sát chụp hình làm bằng chứng. Sầm Mặc nhận được tin tức chạy đến, ở cùng cho đến đêm khuya rồi lái xe đưa hai người bọn họ về nhà. Anh xin lỗi. Trên đường, anh nhỏ giọng tạ lỗi. Anh không ngờ tới cô ta sẽ đến mức này. Anh thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ tự trách. Đều là vì anh, nên mới... Không liên quan đến anh. Nhiên Nhiên trên xe đã ngủ, Lâm Miểu sờ tóc cô bé, nói khẽ. Sự xấu xa của một vài người hoàn toàn không có lý do. Trương Thi Ngôn bị bắt, cụ thể sẽ bị xử lý như thế nào thì cô vẫn không biết. Nhưng đoạn video đó lại được cô đăng tải, nhanh chóng được người ta lan truyền. Trương Thi Ngôn nổi tiếng rồi. Trên mạng không ngừng có người đòi lột ra, tiếng mắng chửi vang đầy trời. Thật ra những chuyện mắng chửi này cô không để ý. Điều cô để ý là video bị truyền đi, mặc dù sẽ có ngày cô ta được thả, nhưng cũng sẽ không có nhà trẻ nào thuê cô ta nữa. Sau khi sự kiện của Trương Thi Ngôn kết thúc, con gái cũng nhanh chóng hồi phục. Lâm Miểu đổi nhà trẻ cho con gái, cô bé hòa nhập rất nhanh, hơn nữa còn có thêm hai người bạn tốt. Có điều, mấy ngày tới cô phải đi công tác. Buổi tối Sầm Mặc lại phải làm phẫu thuật. Cô khó xử trong việc nên làm thế nào với Nhiên Nhiên. Vào lúc cô đang do dự xem có nên đưa cô bé đi công tác cùng không, thì Sầm Mặc lại thay cô làm chủ, đưa Nhân Nhiên đến chỗ mẹ anh. Ban đầu cô còn có chút lo lắng, nhưng trên đường cao tốc đi công tác, Sầm Mặc gửi video tới cho cô. Mẹ Sầm được Nhân Nhiên dỗ dành đến mức mặt mày hớn hở, đang nằm sấp trên mặt đất, sắm vai con hổ chơi với cô bé. Biết cô không yên tâm, Sầm Mặc gửi rất nhiều hình ảnh video. Xem ra, Nhân Nhiên và mẹ Sầm Mặc chung sống với nhau rất tốt. Xem hết một đống video, cô đột nhiên cảm khái. Nói không chừng, tương lai cô phải dựa vào con gái để lấy lòng mẹ chồng rồi. Một tuần sau, Lâm Miểu đi công tác về, mua rất nhiều quà đến nhà Sầm Mặc. Kết quả là vừa vào cửa, Nhân Nhiên vùi mình vào trong lòng mẹ Sầm, cái miệng nhỏ ngọt như mía lùi.
Bà nội xinh đẹp, Nhân Nhiên cảm thấy bánh trứng là ngon nhất. Ôi, thật là muốn để bà nội xinh đẹp nếm thử.
Thật ra là cô bé muốn ăn. Kết quả là một câu nói đã dỗ cho mẹ Sầm mặt mày hớn hở, lập tức mặc đồ đi mua. Bọn họ vẫn chưa phát hiện ra Lâm Miểu và Sầm Mặc. Cô và anh vội vàng tiến lên ngăn lại. Lần gặp mặt này, hình như mẹ Sầm đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cô, không những không có tâm trạng trước đó, ngược lại, còn vô cùng nhiệt tình. Dáng vẻ như đã nhận định người con dâu là cô đây. Lâm Miểu kéo Sầm Mặc sang một bên. Chuyện gì về anh? Sầm Mặc nhướng mày. Đừng hỏi anh, hỏi con gái cục cưng của em đấy. Lâm Miểu vừa quay đầu lại thì phát hiện ra Nhiên Nhiên đang ôm tay mẹ Sầm Mặc làm nũng. Thấy cô nhìn qua, con bé vẫn không quên chớp mắt với cô, nũng nịu đồng thời còn không quên nói vài lời hay thay cô.
Bà nội xinh đẹp ơi, mẹ của cháu nói bà vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, nhưng mẹ không biết tài nấu nướng của bà tốt đến mức nào đâu. Bà thể hiện cho mẹ xem đi.
Mẹ Sầm Mặc được dỗ đến mức cười ha ha, lập tức kéo ống tay áo lên. Được, vậy thì bà nội sẽ thể hiện cho mẹ cháu xem. Nói xong bà nói với cô. Miểu Miểu, cháu và Sầm Mặc chơi với cháu gái của dì một lúc đi. Buổi tối dì làm mấy món sở trường cho cháu nếm thử.
Hay lắm, một tuần không gặp, bà mẹ Sầm Mặc đã đổi sang gọi thành cháu gái của tôi rồi.
Nhờ phúc của con gái, mẹ của Sầm Mặc cũng chấp nhận đứa con dâu tương lai là cô đây. Tuy cô và Sầm Mặc quay lại với nhau, cũng đã gặp người lớn nhưng vẫn chưa bàn đến hôn nhân, thế mà Nhân Nhiên đã đổi cách xưng hô rồi. Mỗi ngày đi theo sau lưng Sầm Mặc, gọi bố một cách vui vẻ. Mẹ Sầm Mặc luôn sống một mình sau khi bạn đời mất, cộng thêm lớn tuổi nên khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Nhân Nhiên nói chuyện ngọt ngào biết dỗ dành, bà thương nó lắm, hai ngày không gặp cô bé là sẽ chạy tới chỗ cô nhìn ngó. Chính như hôm nay thứ sáu, mẹ của Sầm Mặc gọi điện thoại cho cô từ sáng sớm, bảo cô buổi tối đưa Nhân Nhiên qua đó. Lâm Miểu cười đồng ý. Nhưng mà buổi tối lúc đến nhà trẻ đón Nhân Nhiên tan học thì lại xảy ra chút sự cố. Cô đi xe điện, bị một chiếc xe con đụng ngã. Không được tính là nghiêm trọng, trên đùi cô chỉ hơi rách da, nhưng cũng vì vậy mà trì hoãn một lúc. Khi chạy tới nhà trẻ thì lại được họ thông báo là Nhân Nhiên đã được đón đi. Đón đi? Lâm Miểu sửng sốt. Ai đón đi? Cô giáo nói, đối phương cầm giấy chứng nhận đưa đón của trường, nói hắn là bố cô bé. Bố? Trong lòng cô trầm xuống, vội vàng hỏi thăm tướng mạo và cách ăn mặc của đối phương. Quả nhiên, hắn là Tưởng Hồng Thăng. Hắn lại muốn làm gì? Lấy Nhân Nhiên ra để uy hiếp cô lần nữa sao? Lâm Miểu đứng ở cửa nhà trẻ, không có tâm tư ở đây truy cứu trách nhiệm nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm cô bé về. Đột nhiên, điện thoại kêu lên. Lâm Miểu vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên là Tưởng Hồng Thăng. Nhân Nhiên đâu?
Hả?
Đối phương khẽ cười. Đừng vội, con gái tôi được tôi đón đi rồi. Yên tâm, sau này tôi sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, không nhọc lòng cô quan tâm nữa.
Không được.
Lâm Miểu không hề suy nghĩ mà từ chối ngay.
Không phải anh nói anh có con trai rồi sao? Tôi lo các anh sẽ không tốt đối với Nhân Nhiên. Trước khi nó trưởng thành, tôi sẽ không yên tâm giao nó cho anh.
Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ hắn đá bay con gái ruột của mình ở biệt thự vào đêm đó. Tưởng Hồi Thăng cười lạnh. Giao cho cô. Con gái của Tưởng Hồng Thăng tôi, dựa vào cái gì mà giao cho cô? Có điều, lần này nói tới nói lui, hắn cũng không nói ra lời bẩn thỉu như lấy Nhân Nhiên trao đổi, bảo cô đi theo hắn. Sau khi giằng co thì điện thoại bị cúp máy. Lâm Miểu nắm chặt điện thoại, vì phẫn nộ mà thân thể khẽ run. Đột nhiên, điện thoại một lần nữa vang lên, là Sầm Mặc. Lâm Miểu hít sâu một hơi rồi bắt máy, bên tai lại vang lên tiếng của Sầm Mặc.
Gần đây cẩn thận Tưởng Hồng Thăng, có thể hắn sẽ quay về cướp Nhân Nhân đó.
Lâm Miểu ngẩn ra. Làm sao anh biết?
Sầm Mặc vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà trẻ, anh thấp giọng nói.
Anh vừa mới lướt thấy tin tức, vợ của Tưởng Hồng Thăng mấy ngày trước đã xảy ra tai nạn giao thông, bỏ mạng tại chỗ. Em vợ hắn có tính nóng nảy, trước đó đã nghe chị gái mình nói Tưởng Hồng Thăng nuôi phụ nữ ở bên ngoài, mấy lần đề nghị ly hôn. Trong lúc chị gái mang thai nhưng bị từ chối, em trai cô ấy nghi ngờ trận tai nạn giao thông là do anh rể mình động tay động chân, nên trực tiếp tìm đến nhà phế hắn rồi.
Phế rồi? Cậu em vợ này thật đúng là hung hãn.
Chẳng trách Tưởng Hồng Thăng đột nhiên lại cướp Nhân Nhân lại. Người vợ đang mang thai gặp tai nạn bỏ mình, hắn lại mất đi khả năng sinh dục. Đương nhiên, Nhân Nhân chính là máu mủ duy nhất của hắn. Nghĩ như vậy, cô cũng không vội đi tìm nữa. Ít nhất thì bây giờ Nhân Nhân an toàn tuyệt đối, mà thân phận thì chênh lệch. Dù cô và Sầm Mặc đi qua đó thì cũng không giành cô bé lại được. Huống chi, Tưởng Hồng Thăng là bố ruột của Nhân Nhân. Cho dù kiện ra tòa, hai người bọn họ chắc chắn cũng không thắng được. Lâm Miểu nghi ngờ cái chết của vợ Tưởng Hồng Thăng có khả năng thật sự liên quan đến hắn. Nếu việc này là thật, vậy một khi vụ án mạng này bị lộ, cho dù hắn thần thông quảng đại thì cũng không có cách nào ung dung ngoài vòng pháp luật nữa. Lâm Miểu ép chính mình tỉnh táo lại, sau đó nhờ vào quan hệ tìm hai thám tử tư. Lâm Miểu không có lòng tin nhưng cũng chỉ có thể cố hết sức. May mà cô đoán đúng rồi. Mấy ngày sau đó, bên phía thám tử tư gửi thông tin cho cô. Bọn họ đã lấy được chứng cứ trước đó Tưởng Hồng Thăng động tay vào chuyến xe xảy ra chuyện. Hơn nữa, vợ của Tưởng Hồng Thăng cũng có đàn ông khác bên ngoài. Tính theo thời gian thì đứa trẻ trong bụng có thể không phải của Tưởng Hồng Thăng. Chẳng trách, lúc trước khi Tưởng Hồng Thăng nhắc đến con trai trong bụng vợ hắn, hắn còn mang vẻ đắc ý. Sao lại tạo ra sự cố trước khi vợ hắn sinh chứ? Thì ra là thế. Theo lý thuyết, thám tử có thể tra ra được chứng cứ thì chắc chắn cảnh sát cũng có thể. Bây giờ xem ra, lúc trước nhất định là Tưởng Hồng Thăng đã âm thầm vận dụng quan hệ. Mọi thứ đều chỉ là đi cho có quá trình rồi được phán là ngoài ý muốn. Là tin tức trước đó chưa được bao nhiêu người xem thì đã bị Tưởng Hồng Thăng dùng tiền đè xuống. Sợ mặc có thể lướt thấy cũng chỉ là tình cờ. Lâm Miểu tốn số tiền rất lớn mua lại bằng chứng của thám tử tư. Vì để tránh sự cố, Sợ Mặc trực tiếp giao cho người bạn của anh ở cục cảnh sát. Liên quan đến mạng người, để tránh đánh rắn động cỏ, cục cảnh sát trực tiếp phái người đưa Tưởng Hồng Thăng đi phỏng vấn. Sau khi thẩm vấn một ngày một đêm, Tưởng Hồng Thăng đã nhận tội. Hắn thú nhận việc mình âm thầm động tay vào xe, cố ý làm giả sự việc thành thắng xe không ăn. Sau khi Tưởng Hồng Thăng xa lưới, cô đón Nhiên Nhiên về nhà. Không thể không nói, sau khi gặp phải đả kích nặng nề trong cuộc đời, phát hiện ra Nhiên Nhiên chính là máu mủ duy nhất, Tưởng Hồng Thăng đối xử với cô bé không tệ. Lúc cô đi đón nó, khắp nơi trong biệt thự cao 3 tầng đều ném đầy đồ chơi. Có điều như vậy thì thế nào? Nước mắt cả xấu thôi. Hắn đã sớm biết Nhiên Nhiên là con gái ruột của hắn, nhưng khi đá cô bé lại không hề giảm bất lực. Vào buổi tối hôm Tưởng Hồng Thăng bị phán quyết, sau khi dỗ Nhiên Nhiên ngủ, cô kéo Sầm Mặc uống rất nhiều rượu cùng cô. Lâm Miểu uống say mềm, ôm hình chân dung của Lộ Kiều Kiều mà khóc. Nhìn thấy không? Ác giả sẽ có ác báo. Hắn bị phán quyết rồi. Hắn hoàn toàn không xứng làm bố của Nhiên Nhiên. Lộ Kiều Kiều, cái đồ phụ nữ ngu ngốc, không có trách nhiệm như cậu, lại có một cô con gái vô cùng giỏi. Nhiên Nhiên rất tốt, cậu có thể yên tâm rồi. Lâm Miểu nói liên miên lải nhải rất nhiều, nhưng không hề có ai đáp lại. Bỗng dưng sau lưng vang lên một giọng nói.
Mẹ ơi!
Nhiên Nhiên lại thức giấc. Nó ngái ngủ đứng ở cửa phòng nhìn cô, dụi mắt rồi đi qua, vùi vào lòng cô. Nhìn nó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô nhẹ nhàng vuốt tóc nó, Sầm Mặc ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì. Đột nhiên trong ngực truyền đến giọng nói rất nhẹ của nó.
Mẹ! Mẹ cũng là người mẹ tốt nhất trên đời.
Là giọng của Nhiên Nhiên. Lâm Miểu sừng sốt. Trông thấy Nhiên Nhiên bỏ dậy, cô bé không phải người lớn nhưng lại rất tình cảm, đặc biệt giỏi nịnh hót. Sau khi khen cô xong thì lại cầm bức hình trong tay cô nhìn.
Dì ấy chính là mẹ sao? Thật là xinh đẹp.
Nói xong thì cầm tấm hình hôn một cái.
đây cũng là người mẹ tốt nhất trên đời.
Chậm rãi buông tấm hình ra, Nhiên Nhiên vẫn không quên ló đầu nhìn Sầm Mặc.
Bố cũng là người bố tốt nhất trên đời.
Bầu không khí vốn nặng nề lập tức được cô bé làm cho vô cùng ấm áp.
Lâm Miểu ôm Nhiên Nhiên vào giường, một lần nữa dỗ dành nó chìm vào giấc ngủ. Bản thân mình cũng vùi bên giường nó ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô gặp Lộ Kiều Kiều. Người phụ nữ ngốc nghếch đó ôm Nhiên Nhiên khóc rất lâu, sau đó kéo tay cô, giống như hai người bọn họ khi còn trẻ vậy. Cô ấy nói, Miểu Miểu, cảm ơn cậu. Kiếp sau, chúng ta vẫn làm chị em được không? Kiếp sau để tới chăm sóc cậu, đã khiến cậu nhọc lòng rồi. Trong mơ, cô tức giận mắng cô ấy, lại vẽ bánh cho cô. Nhưng khi tỉnh lại, trên gối lại ướt một mảng. Được, để mặt con gái, kiếp sau miễn cưỡng làm chị em với cậu vậy. Ngày đó cô mang theo hoa tươi đến trước mộ của Kiều Kiều. Ban đầu còn có sương mù, nhưng khi xe chạy vào khu mộ, sương sớm cũng đã tan hết. Lâm Miểu đi đến trước bia mộ, cúi người đặt bó hoa hướng dương mà cô ấy thích nhất. Sương mù tan rồi, đi về phía trước thôi. Tớ sẽ chăm sóc tốt cho Nhiên Nhiên, cũng sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Oanh Lê rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ, cũng như nhấn đăng ký kênh Top Chuyện Hay để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.